tới trước khi quyết định một nơi có đáng ở lại hay không. Đó vẫn là cách anh cần tôi, không phải cách anh lựa chọn tôi. Nỗi đau hiện rõ trong mắt anh. Tôi không vui vì mình làm anh đau. Tôi chỉ không thể dùng sự thương xót để quay lại vị trí cũ. Trạch Ngôn đưa nửa vé về phía tôi. Em có muốn giữ cả hai phần không? Tôi lắc đầu. Phần của anh tự giữ. Đừng trao ký ức cho tôi như một lời hứa thay cho quyết định hiện tại. Anh rút tay lại. Tôi kể cho anh biết giấy chấp thuận lịch chiếu đã được giữ, nhưng ngân sách vẫn thiếu. Đội vận hành đang tổ chức một buổi chiếu thử để chứng minh rạp có thể tự hoạt động. Tôi nói như với một người liên quan có quyền biết, không phải người sẽ giải quyết giúp. Anh có thể đến không? Anh hỏi. Với tư cách khán giả, được. Còn giúp chuẩn bị, tôi sẽ hỏi cả đội. Anh chấp nhận câu trả lời ấy. Trước khi rời phòng chiếu, tôi lấy phần vé của mình từ chiếc hộp trong phòng kho. Hai nửa đặt cạnh nhau vừa khít, chỉ thiếu một góc nhỏ đã rách từ ngày xưa. Tôi nhìn chúng vài giây rồi trả phần của anh. Lời hẹn ngày đó là thật, tôi nói. Việc anh giữ nó cũng là thật. Trạch Môn khẽ gật, nhưng thật không có nghĩa là đủ. Tôi cất phần vé của mình, anh cất phần của anh. Chúng tôi bước ra khỏi phòng chiếu bằng hai cửa khác nhau. Ngoài sảnh, những bức ảnh cũ rung nhẹ trong luồng gió từ hệ thống thông khí vừa sửa. Lần đầu tiên, tôi không cần phủ nhận những gì Trạch Ngôn đã dành cho mình để bảo vệ ranh giới mới. Anh đã chăm sóc tôi bằng tình cảm thật. Và chính vì nó thật, anh càng phải tự quyết định có sẵn sàng trả giá để biến tình cảm ấy thành một lựa chọn hay không. Buổi chiếu thử bắt đầu bằng một tiếng nổ nhỏ sau tường. 15 phút trước giờ đón khách, toàn bộ đèn hành lang tắt. Máy chiếu vẫn chạy bằng đường điện.